Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 11 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng luật thủ đô.
Các ngân hàng tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất.
Hà Nội có thêm 2 huyện làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Chính phủ Campuchia sẽ tập trung hiện đại hóa quốc phòng.
Trung Quốc, Thái Lan linh hoạt điều hành giá điện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 11, thảo luận tại tổ về dự án luật thủ đô sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, luật thủ đô sửa đổi lần này phải thể chế hóa được nghị quyết của Trung ương về vị trí vai trò của định hướng và nhiệm vụ phát triển của Hà Nội để thúc đẩy tạo động lực cho cả vùng và cả nước. Nêu rõ đây là dự án luật có tầm quan trọng đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hà Nội vừa là một đô thị đặc biệt, vừa là thủ đô của cả nước. Đô thị đặc biệt có thể có nhiều, nhưng thủ đô chỉ có một. Thủ đô được định nghĩa trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xác định thủ đô là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế. Thảo luận tại tổ về dự án luật thủ đô, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, dự thảo luật sẽ tiếp tục được bổ sung các nội dung xung quanh 9 nhóm chính sách lớn, đặc biệt được hoàn thiện theo hướng cụ thể hóa, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và cơ chế giám sát. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, sau khi trình Quốc hội tại kỳ họp này, trong thời gian tới, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, dự thảo luật sẽ tiếp tục được bổ sung.
Dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 của Liên khu dân cư thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Ủy ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết biểu dương thành tựu của nhân dân cán bộ thị trấn Châu Quỳ, đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao trong những năm tiếp theo.
Tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2023, các đại biểu đã nêu 29 câu hỏi tập trung vào các nhóm vấn đề, hỗ trợ người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của nhà nước từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Việc bảo đảm mỹ quan đô thị và triển khai công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận. Ghi nhận, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến góp ý chân thành, thẳng thắn. Với tinh thần trách nhiệm cao của đại diện các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các tầng lớp nhân dân, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng đề nghị, ngay sau hội nghị đối thoại, Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường thực hiện nghiêm những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân.
Hội đồng Nhân dân quận Cầu Giấy vừa tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn quận. Tại phiên giải trình, các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận, Phòng Y tế quận, Ủy ban Nhân dân phường Dịch Vọng giải trình, làm rõ về việc xử lý một số cơ sở hành nghề y dược tư nhân có địa chỉ hành nghề không đúng với giấy phép hoạt động. Thực trạng hành nghề không phép vẫn xảy ra, nhưng công tác kiểm tra của các phường mới chủ yếu dừng lại ở nhắc nhở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, Ủy ban Nhân dân quận sẽ tăng cường tuyên truyền, thông báo trên loa của phường các cơ sở vi phạm, đặc biệt các cơ sở không phép để nhân dân biết cùng tham gia giám sát chặt chẽ các cơ sở vi phạm, tránh tái diễn vi phạm. Kiên quyết đóng cửa 100% cơ sở không phép trên địa bàn, giám sát thường xuyên không để họ tái hoạt động không phép.
đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam về hoạt động quản lý nhà nước đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trao đổi tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát ghi nhận công ty đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công việc, nhất là địa điểm tổ chức đấu giá ở xa làm phát sinh chi phí. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Duy Hoàng Dương đề nghị công ty tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác liên quan. Hàng năm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, trong đó xác định những nhóm công việc có thế mạnh để phát huy đạt hiệu quả cao nhất.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thuộc Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023, thành phố Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Lund của Thụy Điển và Hội đồng Thủ công Thế giới. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, mục đích của việc ký kết các biên bản ghi nhớ với Đại học Lund và Hội đồng Thủ công Thế giới là nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa thành phố với các đối tác nước ngoài, hướng đến phát triển ngành thủ công trên địa bàn thủ đô, bảo tồn giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa của làng nghề. Hà Nội cũng mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tư vấn về bảo tồn và phát triển nghề thủ công, cũng như các hoạt động liên quan đến thiết kế để phát triển bền vững các làng nghề trên địa bàn Hà Nội.
Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư giai đoạn 2018-2023 diễn ra vào ngày 16 tháng 11 tới tại Hà Nội với hơn 600 đại biểu là người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Trong đó, 8 đại biểu là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 16 đại biểu được tặng thưởng các huân huy chương cao quý. Đây là những tấm gương sáng tiêu biểu nhất đại diện cho hơn 7 triệu người cao tuổi là người sản xuất, kinh doanh, đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, trong đó có hơn 455.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi của cả nước. Thông điệp chính của hội nghị là phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Biển lãi gửi tiền tiết kiệm của các ngân hàng đầu tháng 11 cho thấy lãi suất huy động tiếp tục giảm với mức giảm phổ biến từ 0,1 đến 0,5%. Việc các ngân hàng giảm lãi suất huy động được kỳ vọng sẽ tiếp tục là tiền đề để các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dịp cuối năm. Khảo sát ở một số ngân hàng cho thấy lãi suất huy động phổ biến cho kỳ hạn 12 tháng từ 5 đến 6%, giảm mạnh so với mức 9 đến 10% vào hồi đầu năm. Nhiều ngân hàng hạ mức lãi suất huy động xuống còn thấp hơn thời điểm dịch COVID-19.
Về phát hành tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước đã dừng phát hành tín phiếu mới kể từ khi liên tục huy động từ cuối tháng 9 đến nay. Theo đó, tính tới phiên gần nhất, ngày 8 tháng 11, Ngân hàng Nhà nước đã hút 360.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Trong đó, từ đầu tháng 11 đến nay, quy mô phát hành tín phiếu mỗi phiên giảm về dưới 10.000 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có đợt hút tiền qua kênh tín phiếu với tổng quy mô gần 400.000 tỷ đồng vào tháng 2 năm 2023. Theo các chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước liên tiếp chào thầu tín phiếu sẽ giúp cho cơ quan này tái kiểm soát lãi suất liên ngân hàng ở mức ổn định, từ đó tác động tới chênh lệch lãi suất Việt Nam đồng đô la Mỹ, gián tiếp ảnh hưởng lên tỷ giá.
Chương trình 60 giờ mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ 0 giờ ngày thứ 6 mùng 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày chủ nhật mùng 3 tháng 12. Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia năm 2023 sẽ được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Thông tin được Bộ Công Thương cho biết, nhân 10 năm chương trình được tổ chức, đạt dấu mốc quan trọng trong việc thể hiện sự hỗ trợ của chính phủ đối với lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Trong tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tham gia vào các hoạt động cụ thể như Hội nghị Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam, sự kiện trực tuyến 60 giờ mua sắm trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam, lễ hội trải nghiệm thương mại điện tử và âm nhạc tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, các hoạt động tuyên truyền phổ biến trải nghiệm đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua hệ sinh thái số tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Ngoài những nhóm chủ thể bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động tự do cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện và được hưởng những quyền lợi ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại. Để thu hút được nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội, thì việc tuyên truyền về chính sách và lợi ích của việc mua bảo hiểm xã hội tự nguyện lại rất cần thiết.
Chị Nguyễn Thị Thu ở xã Hương Ngài, huyện Thạch Thất là người được nhân viên bảo hiểm tư vấn bảo hiểm xã hội tư vấn về quyền lợi và lợi ích của việc mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị đã quyết định dành một khoản tiền để mỗi tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với số tiền chị đóng là 618.000 đồng trên một tháng. Chị Thu cho biết số tiền đóng như hiện tại là không lớn so với thu nhập của vợ chồng chị, nhưng đó là khoản tiền chị dành dụng để sau này già yếu có được một khoản tiền trang trải cuộc sống. Khi được hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế nên chị đã tự nguyện tham gia để dành cho tương lai sau này, chị Thu cho biết thêm.
Mỗi một tháng em sẽ đóng là 618.000 ạ. Thì chồng em thì hiện tại làm công nhân, để mà cái mức đóng như thế là vợ chồng nhà em đáp ứng được. Và em cảm thấy như thế là một cái khoản để mình dự phòng. Sau này khi em đến tuổi nghỉ hưu thì vợ chồng nhà em đều có lương và không phải phụ thuộc vào con cái. Và đặc biệt là em thích ở cái một cái điểm của bảo hiểm xã hội đấy là sau khi em về hưu em sẽ được hưởng 100% cái bảo hiểm y tế mà em không phải đóng.
Là một tuyên truyền viên của đại lý thu bảo hiểm xã hội tại bưu điện xã Hương Ngài, huyện Thạch Thất, chị Nguyễn Lan Hương đã phát huy lợi thế của mình trong công tác, tận dụng cơ hội gặp gỡ người lao động tự do trong xã để tuyên truyền về các lợi ích nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để thu được kết quả từ người dân đồng ý tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, theo chị Hương, khi tuyên truyền phải vận dụng linh hoạt, đa dạng theo từng thời điểm. Khi tư vấn với thái độ niềm nở, nhiệt tình, lắng nghe để tháo gỡ dần vấn đề băn khoăn của người dân, vận động mỗi người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khó một, nhưng để duy trì bền vững còn khó gấp nhiều lần. Vì vậy, chị luôn đặt tiêu chí, tư vấn chăm sóc khách hàng nhiệt tình, chu đáo để người dân luôn luôn tin tưởng. Chị Nguyễn Lan Hương, nhân viên bưu điện xã Hương Ngài, huyện Thạch Thất chia sẻ.
Giờ hành chính thì ví dụ như khách hàng ra đấy là bọn em sẽ tiếp thị tại đấy luôn, bọn em sẽ tư vấn tại đấy. Khi tuyên truyền cái này bọn em phải là mưa dầm thấm lâu, ví dụ như là lan tỏa. Hôm nay bọn em tuyên truyền, mai bọn em lại đi tuyên truyền và tuyên truyền mọi lúc mọi nơi. Ví dụ như em đi ăn cỗ em cũng phải mặc đi tuyên truyền. Ngồi trong cái đám cỗ đấy, trong đấy có một người người ta đã đóng rồi, em nói chuyện với người đấy và như cái người bên cạnh đấy.
Để người dân biết và hiểu được ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với các địa phương và các sở ban ngành hội đoàn để tăng cường tiếp cận người dân, tuyên truyền triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, cùng với đó kết hợp với các hình thức như truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thực hiện chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội của các sở ngành hội đoàn thể. Qua đó giới thiệu về mức đóng, phương thức đóng và trọng tâm là các vấn đề liên quan đến các chế độ, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhấn mạnh việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một hình thức tiết kiệm nhằm tích lũy khi trẻ, vui khỏe khi già, giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau bệnh tật. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, thành phố Hà Nội có hơn 80.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng gần 9.000 người so với cùng kỳ năm 2022. Trong thời gian tới, với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhân văn, Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ tiếp tục quyết tâm bám sát những mục tiêu, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia. Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết.
Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có trên 80.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì tôi muốn nói thêm là bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai rất là linh hoạt. Tức là người tham gia thì là hoàn toàn có thể là đăng ký là ở cái mức đóng của mình, không nhất thiết là phải đóng ở mức quá cao, theo cái mức thấp nhất là theo mức chuẩn nghèo vùng nông thôn. Đặc biệt ở trên địa bàn thành phố Hà Nội thì lại được ngân sách của thành phố là hỗ trợ bằng một lần mức đóng theo cái ngân sách của trung ương. Ngoài ra thì hiện nay là hệ thống chính trị vào cuộc rất là tích cực, đã vận động những cái mạnh thường quân và những cái nhà hảo tâm là hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số nhóm người, cũng như là hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Vì vậy là số người tham gia ấy thì là người dân cũng đã hiểu được cái tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội tự nguyện và đã có cái dấu hiệu là tích cực tham gia. Riêng trong năm 2022 của chúng tôi đã tăng được khoảng trên 10.000 người.
Với mạng lưới rộng khắp của bưu điện thành phố đến tận từng thôn, xóm, xã phường cùng sự sát sao của bảo hiểm xã hội các cấp, ngày càng có thêm nhiều lao động tự do biết đến chính sách an sinh của nhà nước nên nhiều người lao động khi đến tuổi hưu được sự chăm sóc y tế theo chế độ bảo hiểm toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là một phần của Quỹ Bảo hiểm xã hội ra đời nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho tất cả người dân. Không chỉ là điểm tựa, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp còn là phao cứu sinh đối với người lao động. Thời gian qua, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đã phát huy vai trò trong hỗ trợ kịp thời địa phương doanh nghiệp người lao động gặp khó khăn.
Anh Chu Văn Thịnh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trường Xuân không may bị tai nạn trong quá trình làm việc cách đây 4 năm. Anh bị máy cán cuốn tay trái với thương tật 33% và phải nằm điều trị gần 1 năm tại bệnh viện. Là lao động chính nên khi nghỉ việc, gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với anh Thịnh. Qua quá trình điều trị, nhờ bảo hiểm anh được hưởng chế độ, không phải lo chi phí. Sau khi có giám định bệnh nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ, anh được hưởng trợ cấp hàng tháng trên 500.000 đồng từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuy số tiền không lớn nhưng đã giúp gia đình anh vơi bớt khó khăn. Anh Chu Văn Thịnh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trường Xuân chia sẻ.
Tôi bị tai nạn là trong cái trường hợp là gần nhất là làm do sơ suất, nên là không may thì tôi bị tai nạn lao động trong quá trình sản xuất. Thì cũng được là công ty đưa tôi đi xuống bệnh viện điều trị. Trong quá trình tôi điều trị ở bệnh viện là gần 1 năm, thì ban lãnh đạo công ty cũng như là công đoàn của công ty cũng ưu đãi tôi về cái nhất là bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là đầy đủ đóng cho tôi 100% trong quá trình là gần 1 năm tôi nằm viện. Được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty cũng như là của công đoàn của công ty thì cũng là giúp đỡ tôi và làm cái chế độ tôi lúc này tôi cũng được hưởng cái chế độ của bên bảo hiểm trợ cấp là mỗi tháng tôi được nạp ra hơn 500.000.
Tai nạn lao động là điều không mong muốn, bởi vậy khi xảy ra sự cố trong lao động sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trường Xuân đã nhanh chóng xử lý tình huống trên cơ sở bảo đảm an toàn tối đa cho người lao động, đồng thời chủ động hỗ trợ nạn nhân và gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, sau khi sức khỏe ổn định, công ty đã bố trí công việc phù hợp để gia đình anh ổn định cuộc sống. Ông Kiều Đức Thắng, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trường Xuân cho biết.
Tỷ lệ giám định sau khi mà ở điều trị là 33%. Gia đình ngay sau khi mà công nhân bị tai nạn lao động thì công đoàn công ty kết hợp với cả chính quyền có đưa anh viện anh Trịnh đi chăm sóc ngay ban đầu. Và trong suốt quá trình điều trị hơn 1 năm giờ thì công đoàn công ty cùng với công ty đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa, ví dụ như là đóng bảo hiểm cho công nhân Thịnh 100%, rồi đảm bảo để công nhân Thịnh được hưởng toàn bộ các cái chế độ hỗ trợ của công ty cũng như là của người lao động mà anh Thịnh được hưởng.
Dù làm công việc gì, phức tạp hay đơn giản, thì người lao động khó có thể lường trước được những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trở thành điểm tựa cho nhiều người lao động khi không may gặp rủi ro. Chị Mạc Thị Thảo đã gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn May Đại Nghĩa trên 10 năm. Ngoài việc được trang bị đồ bảo hộ, chị và người lao động định kỳ được công ty tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để chuẩn bị cho những trường hợp bất khả kháng xảy ra. Phòng tránh tai nạn lao động, chị Mạc Thị Thảo, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn May Đại Nghĩa cho biết.
Khi mà tôi được tham gia bảo hiểm xã hội thì tôi có rất nhiều quyền lợi được hưởng. Khi ốm đau hoặc khi xảy ra vấn đề trong lao động là được tham gia quyền lợi, nên là cảm thấy là rất là tốt khi mà tham gia bảo hiểm xã hội.
Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những chế độ quan trọng của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều nhận thức rõ và thực hiện tốt các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có nhiều cải cách hành chính nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, hướng dẫn người lao động các cách thức để được giải quyết, chế độ nhanh chóng, chính xác, quan tâm phối hợp các cơ quan tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động kịp thời nắm bắt những quy định mới, sớm tiếp cận và đảm bảo giải quyết bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội thiết thực và hữu ích, góp phần bù đắp tổn thất cho người lao động, chia sẻ rủi ro giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Có thể nói, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là một trong những quyền lợi cơ bản của người lao động.
Những bài bản hùng ca đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông Lô, ca ngợi Hồ Chủ tịch.
Những thiên tình sử bất hủ như Thiên Thai, Trường Chi.
Hay những tuyệt phẩm về mùa thu như Suối Mơ, Thu Cô Liêu, Buồn Tàn Thu.
Cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Tất cả sẽ có trong chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề Suối Mơ, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1,
phát thanh FM 96MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội.
Vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023, trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 13 tháng 11 tới đây, thành phố sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và Đông Anh. Hiện nay, thành phố chỉ có địa điểm tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi giấy phép lái xe một cửa tại 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình và 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Theo ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại một số Ủy ban Nhân dân cấp huyện nhằm thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy định nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ tại Sở Giao thông Vận tải ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố. Về ủy quyền cho các huyện tiếp này được phía Sở Giao thông Vận tải đánh giá không chỉ nhằm giảm tải cho hai địa điểm một cửa hiện nay của Sở mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phát đi thông báo về danh sách biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá tại phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ hai. Trong danh sách biển số đưa ra tại phiên đấu giá thứ hai có tổng cộng hơn 288.000 biển số của 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Người dân tổ chức được tham gia đấu giá của toàn bộ các địa phương, không bị giới hạn bởi địa chỉ thường trú hay nơi đặt trụ sở. Các biển số sẽ được niêm yết trong một tháng từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 để người dân lựa chọn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ấn Độ-Mỹ lần thứ 5 diễn ra vào ngày 10 tháng 11 tại thủ đô New Delhi. Hai bên đã thảo luận kế hoạch nhằm mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và toàn cầu giữa hai nước. Trọng tâm là hợp tác công nghiệp quốc phòng sâu rộng, tăng cường can dự vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho rằng đối thoại 2+2 sẽ là cơ hội để nâng cao tầm nhìn của lãnh đạo hai bên, góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác hướng tới tương lai trên cơ sở chương trình nghị sự toàn cầu chung.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập lực lượng đặc nhiệm tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet cho biết, nguy cơ Campuchia phải đối mặt với các cuộc giao tranh lớn như trước đây là rất ít. Tuy nhiên, mối đe dọa về an ninh vẫn thường xuyên hiện hữu và có thể xảy ra nếu như có sự lơ là và tình hình căng thẳng trong khu vực và quốc tế vẫn tiếp diễn. Ông Hun Manet đề nghị tất cả các đơn vị, đặc biệt là lực lượng an ninh, quân đội, cần phải tiếp tục củng cố và tăng cường năng lực để ứng phó với tình hình mới.
Ngày 10 tháng 11, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris cho biết 20 bệnh viện ở giải Gaza đã ngừng hoạt động hoàn toàn, đồng thời cảnh báo bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở giải Gaza, có nguy cơ bị tấn công. Phát biểu với báo giới, bà Harris không đề cập thêm chi tiết về thông tin trên, nhưng cho biết tình hình bạo lực đang leo thang nghiêm trọng ở khu vực.
Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt dự thảo ngân sách bổ sung cho năm tài khóa 2023, trị giá gần 13,2 nghìn tỷ yên, khoảng 88 tỷ đô la Mỹ. Gói ngân sách bổ sung sẽ được sử dụng để tài trợ cho các biện pháp kích thích kinh tế công bố hồi đầu tháng. Nguồn cung cho ngân sách bổ sung lần này vẫn chủ yếu từ việc phát hành trái phiếu chính phủ.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã có bước đột phá trong xây dựng chính sách tiền phí truyền tải, phân bổ điện theo cách tách rời từng mục nhỏ. Chính sách này đảm bảo nguyên tắc chi phí và lợi nhuận hợp lý cho các doanh nghiệp điện, cũng như khuyến khích người dân doanh nghiệp sử dụng điện hợp lý. Đây được xem là một trong những thay đổi mạnh của ngành điện Trung Quốc, ngày càng theo cơ chế thị trường.
Một số nước trong khu vực ASEAN hiện sử dụng biểu tính điện khá tương đồng với Việt Nam, nhưng còn có thêm phí phụ thu nhiên liệu. Thái Lan chia khách hàng sử dụng điện thành 8 nhóm và cũng áp biểu giá sử dụng điện theo hình thức bậc thang như tại Việt Nam để đảm bảo nguyên tắc càng dùng nhiều sẽ phải trả giá điện càng cao. Theo đó, mức giá thấp nhất cho mỗi kWh hiện nay ở Thái Lan là hơn 2,3 bạt, tương đương với khoảng 1.600 đồng Việt Nam, và cao nhất là hơn 6,8 bạt, tức là gần 4.700 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí giá nhiên liệu.
Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC vừa trở thành mục tiêu của vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền, làm gián đoạn một số dịch vụ tài chính. Theo ICBC, ngay khi phát hiện sự việc, hệ thống dịch vụ tài chính của ngân hàng này đã được phong tỏa và ngắt kết nối nhằm ngăn không để sự cố ảnh hưởng trên diện rộng. Ngân hàng Công thương Trung Quốc là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo giá trị tài sản đang quản lý và theo doanh thu năm.
Các nhà thiên văn học thế giới đã phát hiện hố đen xa nhất từ trước đến nay thông qua tia X và kính viễn vọng. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết hố đen đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, điều vốn chưa từng được chứng kiến trước đây. Ở thời điểm này, khối lượng của hố đen tương đương với thiên hà chủ.
Liên minh châu Âu đã mở các cuộc điều tra đối với YouTube và TikTok nhằm làm rõ các nền tảng này đang hành động như thế nào để bảo đảm an toàn cho trẻ vị thành niên. Ủy ban châu Âu muốn biết các nền tảng chia sẻ video nói trên đã thực hiện những biện pháp nào để tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số mà khối này mới thông qua, đặc biệt là liên quan đến những rủi ro đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em.
Hàng trăm nghìn diễn viên ở Hollywood đã trở lại làm việc, chấm dứt cuộc đình công kéo dài nhiều tháng. Đây là một bước tiến quan trọng đối với ngành công nghiệp giải trí đang bị tê liệt trong nhiều tháng qua. Hãng CNN cho biết, cả bốn nhà sản xuất lớn như là Disney, Netflix, Warner Bros. Và Discovery rất cần nhanh chóng trở lại sản xuất và đảm bảo các chương trình truyền hình phát sóng trở lại vào đầu năm sau.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vòng bảng Champions League 2023-2024 đã diễn ra 4 lượt trận. Kết thúc lượt trận thứ 4, Bayern Munich và Real Madrid đã giành quyền đi tiếp với 3 điểm, có được lần lượt trước Galatasaray và Braga. Cùng với tấm vé đi tiếp, Hùm Xám cũng nắm chắc trong tay vị trí đứng đầu bảng A, khi đang hơn 2 đối thủ xếp sau tới 8 điểm. Trái ngược với Bayern, MU gây thất vọng khi để thua 3-4 trên sân của Copenhagen, dù sớm dẫn trước 2 bàn. Thất bại này đẩy Quỷ Đỏ vào thế khó, họ mới chỉ giành 3 điểm sau 4 lượt trận và đang đứng cuối bảng A. Trong khi đó, ở bảng D, Real Sociedad và Inter Milan đều đã có được vé dự vòng 1-8 với 10 điểm sau 4 lượt trận. Như vậy, tính tới hết lượt đấu thứ tư cúp C1 đã có 6 câu lạc bộ giành quyền vào chơi vòng 16 đội, bao gồm Man City, RB Leipzig, Bayern Munich, Real Madrid, Real Sociedad và Inter Milan. Tiếp tục với những diễn biến tại vòng 3 giải quần vợt Moscow Open 2023, Alexander Shevchenko đã có cuộc đối đầu với Karen Khachanov. Trước tay vợt thua mình tới 48 bậc trên bảng xếp hạng ATP, có vẻ như Khachanov đã rất chủ quan. Mở đầu trận đấu, Khachanov đã có thể dẫn trước 3-2, thế nhưng anh đã không tận dụng được lợi thế của mình, mà để Shevchenko giành break ở game 7, qua đó vươn lên dẫn ngược 6-4. Set 2, Alexander Shevchenko cho thấy quyết tâm của mình và không để đối thủ có cơ hội cầm dao bóng. Set đấu nhanh chóng kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về Shevchenko. Thắng chung cuộc 2-0 chỉ sau 1 giờ 13 phút thi đấu, Alexander Shevchenko sẽ gặp tay vợt người Pháp Perius Hugues Herbert tại vòng 4. Không giống Shevchenko, Harold Meyers bước vào trận đấu gặp hạt giống số 4 Hugo Humbert nhưng không tìm được cơ hội lội ngược dòng. Hạt giống số 4 tận dụng break point triệt để và kết thúc set 1 với tỷ số 6-3. Bước sang set 2, có vẻ như Meyers đã nắm bắt được lối đánh của Hubert. Anh cũng đã có lúc dẫn trước 5-4, thế nhưng ở những game cuối cùng, hạt giống số 4 ghi liền một mạch 3 điểm để kết thúc trận đấu với tỷ số 7-5. Với chiến thắng chung cuộc 2-0, tay vợt đến từ Pháp Hugo Humbert sẽ là người giành quyền đi tiếp. NBA All-Star là một trong những sự kiện được mong đợi hội tụ những ngôi sao hàng đầu giải bóng rổ nhà nghề Mỹ về tham dự.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, sáng nay thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C. Trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 31 đến 33 độ C. Cơ quan trên cho biết, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam nước ta. Khoảng chiều ngày 12 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy, ngày 12 và 13 tháng 11, Hà Nội có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông kèm lốc, sét, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3. Từ đêm ngày 12 tháng 11, thời tiết Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ C, vùng núi các huyện Ba Vì, Sóc Sơn từ 15 đến 17 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Hương Quỳnh Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.